Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giêsu xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 68 với đề tài Tự hào về sự yếu đuối phần 1, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì chương 12 từ câu 5 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì chương 12 từ câu 5 đến câu 10, chúng tôi xin đọc sau đây. Về người đó tôi sẽ khoe mình, nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật, nhưng tôi giữ không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi vượt quá sự họ thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã 3 lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán rằng: ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô tự hào về điều gì? Tại sao từ câu 5 đến câu 6? Câu hỏi thứ hai: phương tiện Chúa dùng để ngăn ông không lên mình kiêu ngạo là gì? Ông đã làm gì đối với cái dầm sóc vào thịt ông? Chúa trả lời cho ông thế nào? Từ câu 7 đến câu 9 à? Câu hỏi thứ ba: thái độ và hành động của sứ đồ Phao-lô trước sự yếu đuối của mình là gì? Tại sao từ câu 9b đến câu 10? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phao-lô tự hào về điều gì? Tại sao từ câu 5 đến câu 6? Cụm từ về người đó trong câu 5 chúng ta hiểu chính là sứ đồ Phao-lô. Ông sử dụng ngôi thứ ba chứ không nói thẳng là chính mình để tránh khoe khoang. Ông muốn nói với họ rằng, nếu nói về kinh nghiệm thì tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong sự phục vụ Chúa, hội thánh và tha nhân. Về huyền nhiệm trong sự hiểu biết Chúa và nước của Ngài thì tôi là người đã được vinh dự Chúa đem lên tầng trời thứ ba và nghe thấy những điều không có phép được kể lại cho anh chị em nghe. Từ câu 2 đến câu 5. Tầng trời thứ ba đồng nghĩa với Paradise là thiên đàng, chỉ về nơi Đức Chúa Trời ngự, khác với bầu trời mà chúng ta thấy bằng mắt thường. Tại đây, sứ đồ Phao-lô được ban cho sự khải thị của Đức Chúa Trời mà hiếm có ai khác có thể nghe và thấy như ông. Sứ đồ Phao-lô được chọn để bày tỏ cho mọi người thấy ân sủng lớn lao của Đức Chúa Trời. Ngài đã không bày tỏ cho ông những điều mầu nhiệm khác thường nếu ông không phải là sứ đồ được Ngài lựa chọn, như điều ông đã tâm tình với con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng tin lành mà tôi đã truyền chẳng phải đến từ loài người đâu, vì tôi không nhận và cũng không học tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Chúa cứu thế Giêsu, Galati chương 1 từ câu 11 đến câu 12. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô không tự hào, kiêu căng và những từng trải đầy vinh quang như thế, nhưng ông lại nói rằng ông chỉ tự hào về sự yếu đuối của ông, như điều ông đã khẳng định với họ trước đó. Ví phải khoe mình thì tôi sẽ khoe mình về sự yếu đuối tôi. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 câu 30. Giờ đây, sứ đồ Phao-lô lặp lại điều đó một lần nữa để xác định lập trường của mình rằng: nhưng về chính mình tôi không khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Câu 5b. Khi tự hào về sự yếu đuối của mình thì ông không ngại, nhưng khi khoe về những sự hiện thấy thì ông vô cùng ngại ngùng. Vì vậy, khi viết thư này, ông không áp dụng cách nói trực tiếp cho chính mình, nhưng ông nói về kinh nghiệm đó một cách khách quan như xảy ra cho một người nào đó mà ông biết đến. Qua thư ông viết, chúng ta hiểu rằng ông cũng không phủ nhận mình có kinh nghiệm như thế, nhưng đơn giản là ông không muốn trực tiếp nói về mình như một sự khoe khoang. Do đó, ông chỉ nói, tôi biết một người trong đấng cứu thế, cách 14 năm trước, đã được đem lên đến tầng trời thứ ba. Và bây giờ, trong câu 5, ông nói tiếp về người đó. Tại sao ông phải viết như vậy? Vì ông sợ điều đó có thể làm cớ cho những kẻ chống đối chỉ trích ông, và cũng dễ làm cho ông vượt qua biên giới của lòng tự hào về những phước hạnh Chúa ban mà lên mình kiêu ngạo. Ông nói tiếp, dầu tôi muốn khoe mình thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật. Câu 6a. Còn nhiều kinh nghiệm tuyệt vời khác nữa để ông có thể tự hào. Và nếu ông muốn tự hào về những điều đó đi nữa thì ông cũng không phải là người điên rồ dại dột, vì ông chỉ nói lên sự thật mà thôi. Đó là những kinh nghiệm thực sự của ông đối với Chúa, chứ không phải ông theo dệt hay vay mượn của người khác. Nhưng ông không khoe vì ông không muốn người khác nghĩ về ông cao hơn sự thật qua hành động, lời nói của ông. Câu 6b. Ông thấy rằng điều đó sẽ tốt cho họ và cho cả ông nữa. Bài học áp dụng. Tôi con của Chúa, chắc hẳn mọi người trong chúng ta đều có ít nhiều kinh nghiệm với Chúa. Dĩ nhiên, điều đó khiến chúng ta tự hào và vui mừng trong Chúa lắm. Nhưng nếu chúng ta không kềm chế được, sẽ dẫn chúng ta vượt qua biên giới tự hào và đi đến kiêu ngạo mà không hay. Khi lên mình kiêu ngạo, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ xa cách Chúa và bị nghẹt ngồi. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vì vậy, chúng ta cần phải học tập theo gương sứ đồ Phao-lô, hãy tự hào về những yếu đuối của mình, vì chính những điều đó đem chúng ta đến gần với Chúa hơn. Câu hỏi thứ hai, phương tiện Chúa dùng để ngăn ông không lên mình kiêu ngạo là gì? Ông đã làm gì đối với cái dầm sóc vào thịt ông? Chúa trả lời cho ông thế nào từ câu 7 đến câu 9a? Chúng ta đã biết trong một khải tượng, sứ đồ Phao-lô thấy mình được đưa lên tầng trời thứ ba và ông nghe những lời nói kỳ lạ không thể lặp lại được. Biến cố này có thể khiến cho ông kiêu hãnh và vì vậy Đức Chúa Trời cho phép một tai nạn đến với ông. Đó là một cái dầm sóc vào thịt để ông phải hạ mình xuống. Ông không nói rõ cái dầm sóc này là gì, nhưng theo các nhà giải kinh, nó có thể là di chứng đau mắt do lần bị mù một cách siêu nhiên khi gặp Chúa Giê-xu trên đường Đa Mách, hay có thể là một căn bệnh nhiệt đới mà ông nhiễm phải khi đi truyền giáo ở châu Á. Và thỉnh thoảng nó tái phát, khiến ông đau đớn và khó chịu vô cùng. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Galati, ông nói rằng, anh em biết rằng, ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Galati chương 4, câu 13. Cho dù cái dầm sóc ấy có là gì đi nữa, thì nó cũng là một nan đề kinh niên làm suy nhược cơ thể, thỉnh thoảng khiến ông không thể làm việc được. Cái dầm sóc này là một trở ngại cho chức vụ của ông, và ông cho rằng tai họa này là một nhắc nhở về Satan mà Chúa cho phép xảy ra để dạy dỗ ông, như trường hợp của ông Gióp. Satan bèn lui ra trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hạ Gióp một bệnh ung độc từ bàn chân cho đến chót đầu. Gióp chương 2 câu 7. Chúa đã luôn nhắc ông để ông không lên mình kiêu ngạo. Câu 7. Đến ba lần ông này xin Đức Chúa Trời cất đi những đau đớn cho ông, nhưng Đức Chúa Trời trả lời rằng, ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Câu 9a. Lời cầu nguyện của ông được Chúa nhậm, nhưng không phải theo cách của ông, mà theo cách của Chúa, như lời Chúa hằng hữu phán với Ê-sai rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng mấy nhiêu. Ê-sai chương 55 từ câu 8 đến câu 9. Ân sủng và sức mạnh của Chúa sẽ giúp ông chịu đựng cái dầm sóc đó một cách dũng cảm để đem lại ích lợi thuộc linh cho ông và người khác. Vì Chúa biết những hoạn nạn này rất cần để chứng tỏ quyền năng Chúa cứu thế đang ngự trên đời sống và chức vụ của ông. Đức Chúa Trời ban ân sủng và sức mạnh để ông có thể chịu đựng cái dầm sóc này. Đây là một trong những cách Ngài dùng để ông thấy sự yếu đuối của mình mà không trở nên kiêu ngạo. Nó giữ cho ông cứ khiêm tốn hạ mình, nhắc nhở ông về sự cần thiết phải luôn luôn tiếp xúc với Đức Chúa Trời và làm lợi cho những người chung quanh khi họ thấy Ngài đang hành động trong đời sống ông. Bài học áp dụng. Là tôi con của Chúa, lắm lúc chúng ta cũng phải đối diện với cái dầm sóc nào đó như của sứ đồ Phao-lô. Đó có thể là những khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, đau thương, mất mát, vân vân. Dù có thể chúng ta đã cầu nguyện rất nhiều và rất lâu, nhưng nan đề vẫn không thay đổi. Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta học được rằng phước hạnh thuộc linh luôn quan trọng hơn phước hạnh thuộc thể. Hơn thế nữa, chúng ta hãy tin cậy hoàn toàn vào Chúa, vì biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Roma chương 8 câu 28. Sứ đồ Phao-lô nghĩ ông sẽ trở nên tốt hơn nếu ông được giải phóng khỏi sự yếu đuối, nhưng sự thật thì ngược lại, vì sự yếu đuối sẽ trở nên sức mạnh khi có sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong đời sống. Khi Chúa cứu thế hành động, thì sự yếu đuối và đau đớn trong chúng ta sẽ trở thành chỗ để Đức Chúa Trời đổ đầy ân điển và sức mạnh và giúp chúng ta học được bài học khiêm nhường đích thực. Xin Chúa cho mỗi chúng ta cứ bền lòng phục vụ, dù đang gặp bất cứ nan đề nào bên trong hoặc bên ngoài thân thể. Xin cứ vững tin Đức Chúa Trời luôn ban mọi điều tốt nhất cho chính chúng ta và cho con dân Ngài. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, từ câu 5 đến câu 10. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi. Chúa tôi người khách ca nỉ một đêm. Trong mơ chậm chân tôi đứng ngắm xem xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ. Đám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca đón khách xa từ miền Galilee. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng. Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi nhờ quyền phép người khách ca đi lề. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên. Mắt Chúa nhân từ nhìn tôi chiếu mê, thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa đến chân thầy tại đôi vô vô tha. Tay Chúa có vết thương vây dù đâm bên mình, Ngài bảo tôi vì con ta chết thế. Chưa trong lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách gái.